Chương 20, bài thi đầu tiên. Harry thức dậy vào sáng thứ bảy, mặc quần áo một cách lơ đãng, đến đổi nó cứ trồng cái nón vô chân, rồi một hồi mới nhận ra cái đó không phải là cái vớ. Cuối cùng thì nó cũng mặc quần áo đâu ra đó, lúc đó mới vội vã đi kiếm Hermione, gặp cô bé ngồi ở cái bàn dài của nhà Gryffindor trong đại sảnh đường, đang ăn điểm tâm với Ginny. Lòng Harry bồn chồn nôn nao quá, nó ăn không vô, ngồi chờ Hermione nuốt nốt muỗng cháo cuối cùng của cô bé, rồi kéo Hermione ra sân trường. Ở đó, Harry kể hết cho Hermione nghe về mấy con rồng, về mọi chuyện mà chú Sirius đã nói với nó. Câu chuyện này khiến cho tụi nó phải đi dạo thêm một vòng nữa quanh bờ hồ. Dù hoảng sợ lo lắng trước những lời cảnh giác của chú Sirius về ông Cacabros, Hermione vẫn cho rằng mấy con rồng mới là vấn đề cấp bách hơn. Cô bé liều mạng nói, tụi mình chỉ cần cố gắng giữ sao cho bồ sống đến tối thứ ba trước cái đã, tới đó rồi mới lo tiếp đến ông Cacabros. Hai đứa đi vòng vòng quanh bờ hồ đến ba lần, cố gắng nghĩ ra một câu thần chú đơn giản nào đó có thể chinh phục một con rồng. Nhưng suốt cuộc đi dạo chẳng đem lại cho chúng một điều gì. Thành ra tụi nó vô thư viện, nghỉ mệt và nghiên cứu ngay ở trong đó. Tụi nó lôi xuống một quyển sách mà tụi nó có thể tìm thấy về rồng và cả hai xoắn tay áo lên bắt đầu tra cứu cả một đống sách to tổ chản. Các tỉa móng vuốt bằng bùa điều trị bệnh sức phẩy. Cái này thiệt là vô tích sự. Cái này dành cho mấy người cổ quái như bác Hagrid để chăm sóc chúng khỏe mạnh. Rồng cực kỳ khó trừ khử, ấy là do một phép thuật cổ xưa đã thấm vào lớp da dày của chúng, khiến cho không có bùa chú nào có thể xâm nhập ngoại trừ những bùa chú mạnh nhất. Nhưng mà chú Sirius nói là chỉ cần một câu thần chú đơn giản là được. Harry quăng cuốn những người khoái rồng quá cỡ qua một bên, nói, vậy thì tụi mình thử tìm trong những cuốn sách thần chú đơn giản xem. Nó quay trở lại bàn với một đống sách thần chú, đặt chúng xuống bàn và hai đứa bắt đầu thay phiên nhau lật lượt từng cuốn. Hermione ngồi bên cạnh rì rầm không dứt. À, có bùa chuyển đổi, nhưng mà chuyển đổi thì ăn nhầm gì chứ, trừ khi bồ chuyển đổi răng nanh của chúng thành ra keo rượu hay một thứ gì đó khiến cho nó bớt nguy hiểm đi. Cái rắc rối là, như sách nói, không có mấy thứ qua được lớp da rồng. Mình cho là nên biến hình nó đi, nhưng mà một thứ to như rồng thì thiệt tình khó mà có hy vọng. Mình không chắc là ngay cả giáo sư McGonagall cũng có làm được không, trừ khi bồ định yểm bùa lên chính bồ. Có lẽ sẽ tăng thêm cho bồ một chút sức mạnh ha, nhưng mà chúng không phải là bùa chú đơn giản, nghĩa là chúng ta chưa từng làm những điều đó trong lớp học, mình chỉ biết về chúng nhờ mình làm bài thực hành pháp thuật đường thẳng mà thôi. Harry nói rít qua kẻ răng. Hermione, bồ có làm ơn ngừng nói giùm một lát được không? Mình đang cố gắng tập trung đây này. Nhưng mà khi Hermione im lặng, thì đầu óc Harry cũng chỉ đầy nhóc một thứ gì đó ong trống rỗng, không có chỗ nào dành cho sự tập trung được hết. Nó tuyệt vọng nhìn trần trần xuống mục lục của cuốn bùa chú căn bản cho bận rộn và sinh sự, cạo đầu tức thì. Nhưng mà rồng đâu có tóc, thở ớt. Cái này thì tổ làm tăng sức mạnh lửa của rồng. Lưỡi gai chính là cái mà rồng cần để có thêm vũ khí. Ôi không, anh ta lại trở lại. Tại sao anh ta không đọc ngay trên cái tàu đần độn của anh ta kia chứ? Hermione tức tối kêu lên khi thấy Victor Krum lững thững đi vào, lướt một cái nhìn không thân thiện chút nào qua hai đứa nó, rồi tự ngồi xuống ở một góc xa với một đống sách. Thôi đi Harry ơi, tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung đi. Chỉ lát nữa là cái câu lạc bộ những người ái mộ anh ta sẽ kéo tới đây, líu lo nhặn xì cả lên. Và không sai chút nào, khi hai đứa nó vừa rời khỏi thư viện thì một gánh con gái nhót gót đi ngang qua mặt tụi nó. Có đứa còn đeo cả một cái khăn quàng Bulgari cột quanh eo. Đêm đó, Harry thiệt khó mà ngủ được. Khi nó thức dậy vào sáng thứ hai, nó cân nhắc một cách nghiêm túc lần đầu tiên khả năng chạy trốn khỏi trường Hogwarts. Nhưng khi nó nhìn quanh đại sảnh đường vào giờ điểm tâm, và nghĩ đến việc rời bỏ lâu đài Hogwarts sẽ có nghĩa là gì, thì nó biết là nó không thể làm được chuyện đó. Đây là nơi duy nhất mà nó đã từng hạnh phúc. Ừ, nó cho là hồi nhỏ xíu nó cũng từng được sống hạnh phúc với ba má nó, nhưng mà kỷ niệm đó thì nó chẳng thể nhớ được gì cả. Không hiểu sao, việc nhận ra được là nếu ở lại trường Hogwarts mà đương đầu với rồng thì sẽ tốt hơn là quay về ngôi nhà ở đường Private Drive sống với Dobby đã có tác dụng tốt với Harry. Điều này làm cho nó cảm thấy hơi bình tĩnh lại một chút. Nó ăn hết món thịt muối một cách khó khăn, cổ họng của nó bữa nay hoạt động không được tốt lắm. Khi nó và Hermione đứng dậy, nó nhìn thấy Cedric Diggory cũng đang rời bàn ăn của nhà Hufflepuff. Cedric vẫn chưa biết gì về rồng. Anh ta là quán quân duy nhất không hay biết gì về chuyện này. Nếu đúng như Harry suy đoán là bà Maxim và ông Kakafroff đều đã xì thông tin cho Flew và Broom biết cả. Harry nhìn theo Cedric rời sảnh đường và quyết định. Nó nói với Hermione. Mình sẽ gặp lại bồ ở nhà lồng kiến nghe Hermione. Đi trước đi, lát nữa mình sẽ theo kịp bồ. Harry à, bồ sẽ bị trễ học cho coi, chuông sắp sửa reo rồi đấy. Mình sẽ theo kịp bồ mà, được chứ? Khi Harry chạy tới bậc cuối của cầu thang cẩm thạch, thì Cedric đã lên tới bậc trên cùng. Anh ta bị một đám nữ sinh năm thứ sáu quay quanh. Harry chẳng muốn nói chuyện với Cedric trước mặt đám con gái đó. Đám đó nằm trong số những người trích dẫn bài báo của Rita để nhạo báng nó mỗi khi nó đi láng chán gần chúng. Harry đành đi theo Cedric ở một khoảng cách xa xa và thấy anh ta đi về phía hành lang lớp học bùa chú. Harry chợt nảy ra một sáng kiến, dừng lại cách đám đông kia một khoảng khá xa. Harry rút cây đũa phép của nó ra, nhắm cẩn thận. Đêm Fido, có nghĩa là rách toét. Cái cặp của Cedric toét bung ra, giấy da, viết lòng ngỗng, sách vở rớt ra, phẳng tứ tung trên sàn, mấy bình mực bể nát. Đám bạn Cedric cúi xuống toàn giúp anh nhặt nhạnh lại, nhưng Cedric nói với một giọng điên tiết. Đừng bận tâm, đi đi, nói với giáo sư Blackwood là tôi đến lớp ngay. Đây cũng là điều mà Harry hy vọng. Nó nhét cây đũa phép của nó vô trong áo chùng, đợi cho đến khi đám bạn của Cedric biến hết vô lớp học, nó mới vội vã chạy lên hành lang. Bây giờ hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có mỗi mình nó và Cedric. Cedric vừa lượm cuốn hướng dẫn biến hình cao cấp bị lấm mực nhòe nhoẹt vừa nói với Harry. Chào, cái cặp của tôi bị tét, cặp mới toanh và tất cả. Harry nói, Cedric, bài thi đầu tiên là rồng. Cedric ngước lên nhìn. Cái gì? Harry nói nhanh để phòng trường hợp giáo sư Blackwood bước ra xem tình hình của Cedric. Rồng. Họ có 4 con rồng, một con cho mỗi quán quân và chúng ta phải vượt qua chúng. Cedric trợn mắt ngó Harry. Harry nhìn thấy nỗi kinh hoàng mà nó đã cảm thấy vào tối hôm thứ bảy đang bùng lên trong đôi mắt xám của Cedric. Cedric hỏi lại bằng một giọng chết lặng. Em có chắc không? Harry nói. Chắc như đinh đóng cột. Em thấy chúng rồi mà. Nhưng làm sao em biết được? Chúng ta đâu có được phép biết. Harry biết là lão Hagrid sẽ gặp rắc rối to nếu nó nói sự thật, nên nó chỉ nói nhanh. Đừng bận tâm điều đó, nhưng em không phải là người duy nhất biết. Fleur và Krum bây giờ cũng đã biết rồi. Cả bà Maxim và ông Kakafroff cũng đều đã nhìn thấy rồng rồi. Cedric đứng thẳng lên. Hai tay anh ta cầm đầy những viết lông ngỗng, giấy da và sách. Cái cặp bị tét của anh ta đeo toàn ten ở một bên vai. Anh tròn mắt nhìn Harry, và trong đôi mắt anh là một cái nhìn bối rối, gần như ngờ vực. Anh hỏi, tại sao em lại cho anh biết? Harry nhìn Cedric mà không tin nổi, nói chắc là Cedric sẽ không hỏi câu đó nếu chính mắt anh ta đã nhìn thấy mấy con rồng. Harry sẽ không để cho đối thủ, ngay cả kẻ thù tệ nhất của mình, đương đầu với những quái vật đó mà không được chuẩn bị. Ừ, dù đó là Malfoy hay thầy Snape. Nó nói với Cedric, chỉ là để cho công bằng. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết, chúng ta đều có vị trí bằng nhau, đúng không? Cedric vẫn còn đang nhìn Harry với một chút nghi ngờ gì đó, thì cũng là lúc Harry nghe một tiếng lộc cộc quen thuộc vang lên đằng sau lưng. Nó quay lại và thấy thầy Moody mắt điên từ trong một lớp học đi ra. Thầy lầu bầu: đi theo ta Potter, còn Dick Flory về lớp đi. Harry lo lắng nhìn thầy Moody, không biết thầy có nghe lóm câu chuyện của nó không.
Dạ thưa giáo sư, đáng lẽ giờ này con phải ở trong lớp dược thảo học.
Đừng lo chuyện đó Potter, hãy vô văn phòng của thầy.
Mời.
Harry đi theo thầy, thắc mắc là bây giờ chuyện gì sắp xảy ra cho nó đây. Nếu mà thầy Moody muốn biết làm sao mà nó biết được về mấy con rồng, thì nó biết làm sao? Liệu thầy Moody có đến gặp cụ Dumbledore và mét lão Harry không? Hay chỉ biến Harry thành một con chồn hương?
Harry buông rầu nghĩ, nếu mà nó là một con chồn hương, thì có lẽ lại dễ qua mặt rồng hơn. Nó sẽ nhỏ con hơn, và con mắt rồng ở tuốt trên độ cao 17 thước, thì cũng khó mà nhìn thấy nó hơn.
Nó đi theo thầy Moody vô tới văn phòng của thầy. Thầy Moody đóng cửa phòng lại, rồi nhìn Harry. Cả con mắt thường lẫn con mắt phép của thầy đều nhìn chằm chằm vào nó. Thầy Moody lặng lẽ nói:
con vừa làm một hành động rất đúng đắn, Potter à.
Harry không biết phải nói gì. Đây không phải là phản ứng mà nó chờ đợi ở thầy. Thầy Moody bảo nó:
ngồi xuống.
Harry ngồi xuống nhìn quanh. Nó từng đến văn phòng này dưới hai trào giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám trước đây. Vào thời của giáo sư Lockhart, mấy bức tường chung quanh dán đầy những tấm hình tươi cười nhấp nháy của chính thầy Lockhart. Khi thầy Lupin sống ở đây, học trò có nhiều triển vọng bắt gặp một mẫu sinh vật hắc ám mới lạ nào đó mà thầy thu thập được để cho bọn học trò trong lớp coi. Nhưng giờ đây, văn phòng này đầy nhóc những vật thể cực kỳ quái dị mà Harry đoán là thầy Moody đã dùng đến khi thầy còn là một thần sáng. Trên bàn của thầy có một cái gì đó giống như một cái bông vụ to bằng thủy tinh rạn nứt. Harry nhận ra đó là một cái ống kính mách lẻo, bởi vì nó cũng có một cái giống như vậy, mặc dù cái của nó nhỏ hơn nhiều so với cái của thầy Moody. Ở một góc phòng, trên một cái bàn nhỏ có một vật khác trông giống như một cái gì đó tựa tựa một cái anten truyền hình bằng vàng sọc sạch. Cái đó đang ngâm nga khe khẽ. Còn trên bức tường đối diện Harry thì treo một cái mà bề ngoài thì trông như một tấm gương nhưng lại không phản chiếu căn phòng. Trong gương lởn vởn những bóng mờ di chuyển quanh quẩn, không có hình bóng nào thật rõ ràng cả.
Thầy Moody nhìn sát mặt Harry, thầy nói: còn có khoái mấy cái dò thám hắc ám của thầy không?
Harry chỉ vào cái anten vàng sọc sạch.
Thưa thầy, còn cái kia là cái gì vậy?
Cái máy rà bí mật. Nó rung động và ngân lên mỗi khi dò ra một điều bí mật hay dối trá. Nhưng dĩ nhiên ở đây thì nó chẳng được tích sự gì. Bởi vì có quá nhiều sự nhiễu dính vào, học trò ở khắp xung quanh đều nói dối vì lý do chúng không làm bài tập. Từ hồi thầy vô trường đến giờ, nó cứ rung động ngân nga không ngơi nghỉ. Còn cái ống kính mách lẻo của thầy thì cứ liên tục rít lên lạnh lạnh đến nỗi thầy phải vô hiệu hóa nó luôn. Nó quá ư nhạy cảm, mách lẻo cả những chuyện xảy ra chung quanh đây cả dặm.
Thầy Moody gầm gừ nói thêm: dĩ nhiên, ngoài ba mớ chuyện trẻ con, nó mách lẻo cả những chuyện khác nữa.
Còn cái mặt kiến kia dùng để làm gì vậy thầy?
À, đó là cái gương thù của thầy. Còn có thấy chúng đang lẫn lút quanh đâu đây không? Chừng nào mà thầy còn nhìn thấy tròng trắng của con mắt chúng thì thầy còn chưa hoàn toàn không bị rắc rối. Còn nếu gặp rắc rối thật sự thì thầy mở cái rương của thầy ra.
Thầy bật cười, một tiếng cười khang cục ngủng, và chỉ nhìn xuống rương to kềnh đặt phía dưới cửa sổ. Cái rương ấy có tới 7 cái ổ khóa sắp thành hàng. Harry cứ thắc mắc cái gì ở trong đó, đến nỗi câu hỏi của thầy Moody lôi nó về ngay thực tại.
Vậy ra con đã phát hiện ra lũ rồng ấy phải không?
Harry lúng túng, nó đã sợ điều này từ nãy giờ, nhưng nó đã không nói cho Selfridge biết, và nó chắc chắn cũng sẽ không kể cho thầy Moody biết là lão Harry đã vi phạm trường quy.
Thầy Moody ngồi xuống, duỗi dài cái chân gỗ ra với một tiếng rên khẽ.
Không sao, gian lận là một phần có tính truyền thống trong những cuộc thi đấu tam pháp thuật, và từ hồi nào giờ đến vẫn vậy mà.
Harry nói ngay: còn không gian lận, chẳng qua là do ngẫu nhiên mà con biết được.
Thầy Moody nhoẻn miệng cười: thầy đâu có buộc tội con đâu mà, nhóc tì. Thầy đã nói hoài với cụ Dumbledore ngay từ lúc bắt đầu là cụ ấy có thể cứ giữ tâm hồn cao thượng như ý thích của cụ ấy,
Nhưng thầy cá là bà Maxim và ông Kakafrov thì không đâu. Họ sẽ truyền hết cho gà của họ những điều mà họ có thể truyền. Họ muốn chiến thắng mà. Họ muốn đánh bại cụ Chamlador mà. Họ muốn chứng minh rằng cụ Chamlador chẳng qua cũng là người bình thường thôi.
Thầy Moody lại cất tiếng cười khang nữa và con mắt phép của thầy đảo quanh nhanh đến nỗi Harry cảm thấy chóng mặt khi ngó theo nó. Thầy Moody nói,
vậy con có sáng kiến gì về chuyện con sắp phải vượt qua con rồng của con chưa?
Harry nói, dạ chưa ạ.
Thầy Moody thẳng thừng nói, chà, thầy sẽ không nói cho con biết đâu. Thầy thì thầy không thiên vị đâu. Thầy sẽ chỉ cho con vài lời khuyên tốt chung chung thôi. Và lời khuyên đầu tiên là hãy chơi theo sức mình.
Harry phọt miệng nói ra không kịp giữ ý.
Con có sức gì đâu ạ?
Thầy Moody nổi quạo.
Đừng ngắt lời. Nếu thầy nói con có sức mạnh thì tức là con có sức mạnh. Bây giờ suy nghĩ đi, con giỏi nhất cái gì?
Harry cố gắng tập trung suy nghĩ. Nói giỏi nhất về cái gì nhỉ? À, điều này dễ thôi. Đúng vậy. Nó rầu rĩ nói.
Quidditch và được nhiều sự giúp đỡ.
Đúng đó. Thầy Moody chăm chú nhìn nó rất kỹ, còn mắt phép của thầy hầu như không cử động. Thầy nói tiếp.
Theo như thầy nghe nói thì con là một người bày giỏi ghê lắm mà.
Harry tròn mắt ngó thầy.
Dạ, nhưng mà con đâu có được phép đem theo chổi, con chỉ có cây đũa phép mà thôi.
Thầy ngắt lời nó, nói to.
Lời khuyên chung chung thứ hai của thầy là dùng một câu thần chú đơn giản, tử tế thì con có thể có được cái con cần.
Harry ngây ra nhìn thầy.
Nó cần cái gì?
Thầy Moody thì thầm.
Suy nghĩ đi con, tổng hợp chúng lại, không đến nỗi khó khăn dữ vậy đâu.
Và Harry chợt hiểu, nó là người bay giỏi nhất, nó cần phải vượt qua con rồng ở trong không trung. Để làm được điều đó, nó cần có cây chổi thần tia chớp của nó, và để có được cây tia chớp, nó cần...
Hermione ơi!
Harry rù rì nói với Hermione khi nó chạy tới nhà lồng kiến 3 phút sau đó, thốt vội vã mấy lời xin lỗi giáo sư Fruit khi đi ngang qua bà.
Hermione ơi, mình cần bầu giúp đỡ.
Hermione ngước nhìn lên khỏi bụi cây chắp cánh đang run rẩy với đôi mắt mở tròn lo lắng.
Bầu nghĩ là mình có thể làm gì cho bầu hả Harry?
Hermione cần học cách hô bùa triệu tập một cách hiệu quả vào trưa mai.
Vậy là hai đứa thực tập ngay, tụi nó không ăn trưa mà đi thẳng tới một phòng học trống. Ở đó Harry cố gắng hết sức mình để làm cho các vật thể khác nhau trong phòng bay về phía nó.
Harry vẫn còn gặp vài trục trặc, lũ sách và viết lông ngỗng cứ mất hứng nửa chừng và rất lột đột xuống sàn như mấy cục đá.
Tập trung chú ý Harry à, hãy tập trung.
Harry nổi giận. Chứ bầu không thấy mình đang ra sức làm gì sao, một con rồng khổng lồ không biết mắc cái gì mà cứ xuất hiện trong đầu mình hoài. Mà thôi, thử lại lần nữa coi.
Harry muốn bỏ luôn buổi học tiên tri để tiếp tục thực tập, nhưng Hermione thì thẳng thừng từ chối trốn buổi học toán. Và nếu không có Hermione thì cũng không thể tập tành gì được. Thành ra Harry phải chịu đựng cho hết một buổi giờ học của giáo sư Tre Flowney. Bà giáo này dành ra nửa buổi học để nói cho mọi người biết là vị trí của sao hỏa tương quan với sao thổ vào lúc ấy có ý nghĩa là người nào sanh vào tháng 7 thì sẽ gặp phải một mối hiểm nguy đột ngột, chết thảm khốc.
Harry không kiềm chế được cơn nóng giận, nó nói to lên.
Hay quá, vậy là tốt, miễn là đừng có kéo dài, tôi không muốn chịu đựng đau đớn lâu đâu.
Trong Ron lúc ấy có vẻ như rất muốn cười. Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay Ron bắt gặp ánh mắt Harry. Nhưng Harry vẫn còn cảm thấy tức mình với Ron nên nó cũng phớt lờ.
Phần còn lại của buổi học hôm đó, Harry thử thu hút mấy vật thể nho nhỏ về phía nó bằng cách điều khiển cây đũa phép dưới gầm bàn. Nó đã tìm cách làm cho một con ruồi lao thẳng vào tay nó. Nhưng nó không hoàn toàn chắc chắn đó là nhờ quyền lực pháp thuật của nó hay chẳng qua là tại con ruồi ngu quá mạng.
Sau buổi học tiên tri, Harry nuốt vội vàng bữa ăn tối, rồi trở lại gian phòng học trống với Hermione, dùng tấm áo khoác tàng hình để tránh đụng đầu với các giáo viên. Hai đứa thực tập miết đến nửa đêm, tụi nó còn tính ở độ đó khuya hơn nữa, nhưng mà con quỷ Peeves siêu quầy xuất hiện, nó giả bộ tưởng là Harry đang chọi nó và nó bắt đầu liệng ghế bay ngang qua phòng. Harry và Hermione vội vã rời khỏi căn phòng trước khi tiếng động rầm rầm đó thu hút thầy giám thị Flitwick đến. Hai đứa đi trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Lúc ấy đã vắng vẻ một cách hiền lành. Vào khoảng 2 giờ sáng, Harry đứng gần lò sưởi giữa những mớ đồ vật, nào là sách vở, viết lông ngỗng, mấy cái ghế lật ngược, một bộ PC bùm và con cóc của Neville, con Trevor. Chỉ đến giờ cuối cùng Harry mới thật sự nắm được bộ triệu tập. Hermione có vẻ kiệt sức tới nơi nhưng rất hài lòng. Khá hơn rồi đó Harry, khá hơn nhiều lắm rồi đó. Harry quăng ra một cuốn từ điển cổ ngữ rum cho Hermione để thử lại một lần nữa. Nó nói, bây giờ mình biết phải làm gì lần sau. Nếu học không thông, yểm bùa không được, cứ đem rồng ra dọa mình. Đúng vậy. Nội dơ đổ phép lên một lần nữa. Axio Dictionary có nghĩa là cuốn từ điển đến đây. Cuốn sách nặng nề bật ra khỏi tay Hermione, bay ngang qua căn phòng và Harry chụp bắt lại. Hermione vui vẻ mừng nói, Harry ơi, mình thiệt tình tin là bồ đã làm được rồi đó. Harry nói, chỉ mong sau bùa chú linh nghiệm vào ngày mai, cây chổi thần tia chớp sẽ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với mấy thứ đồ vật ở đây. Cây chổi sẽ ở trong tòa lâu đài, còn mình lúc đó lại ở ngoài sân. Hermione nói một cách chắc chắn, không hề gì đâu, miễn là bồ tập trung thực sự, hết sức tập trung vào nó, là nó sẽ đến thôi. Bây giờ đi ngủ thôi Harry, bồ cần phải ngủ lắm rồi đó. Nhờ dốc hết tâm trí vào học bùa triệu tập, nên tối hôm đó Harry không bị hoảng loạn. Tuy nhiên vào sáng hôm sau thì nỗi kinh hoàng quay trở lại ám nó với đầy đủ tính chất đáng sợ. Không khí trong trường là một không khí vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Giữa trưa thì các lớp học ngưng lại để cho tất cả học sinh có thì giờ ra chuồng rồng, mặc dù dĩ nhiên là chúng chưa được biết chúng có thể tìm thấy cái gì ở đó. Harry cảm thấy xa cách mọi người chung quanh một cách kỳ lạ, bất kể là khi nó đi ngang qua được họ cầu chúc điều lành hay độc địa huýt gió. Tụi tao chuẩn bị sẵn cả hộp khăn giấy đây nè Potter. Nó ở trong một trạng thái căng thẳng quá mức đến nỗi nó không biết liệu nó có phát điên lên hay không khi người ta dẫn nó ra gặp mấy con rồng, và biết đâu lại xoay ra quyền tất cả những ai nằm trong tầm mắt. Thời gian trôi qua với một phong cách đỏng đảnh hơn bao giờ hết. Khi thì ao ạt trôi qua cả khối, khiến cho nó cảm thấy như vừa ngồi xuống học tiết đầu tiên môn lịch sử pháp thuật thì đã tới giờ đi ăn trưa. Và rồi không biết buổi sáng biến đi đâu, nhưng giờ không có rồng, cuối cùng của nó cũng đã mất. Giáo sư McGonagall vội vã đến chỗ nó trong đại sảnh đường, cả đống người ngó theo thầy trò nó. Harry, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ, con phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bài thi đầu tiên. Harry đứng lên, cái nĩa của nó rớt xuống chạm cái nĩa kêu keng một tiếng. Hermione thì thầm, chúc bồ may mắn Harry, bồ sẽ làm tốt mà. Harry đáp bằng một giọng không có gì là giọng của nó nữa. Nó rời đại sảnh đi với giáo sư McGonagall. Trong giáo sư cũng không có vẻ gì còn là chính giáo sư nữa. Thật ra trong bà lo lắng căng thẳng không khác gì Hermione khi bà cùng nó đi xuống mấy bậc thềm đá và ra khỏi tòa lâu đài trong buổi trưa tháng 11 lạnh lẽo đó. Bà đặt bàn tay lên vai Harry và nói, bây giờ đừng hoảng loạn nghe con. Cứ giữ cái đầu tỉnh táo, chúng ta có các pháp sư đứng chung quanh để chế ngự tình huống nếu nó trở nên quá đà. Vấn đề chính là con chỉ cần cố gắng hết sức mình và không ai nghĩ sẽ có chuyện gì tệ hại xảy ra cho con đâu. Con có sao không? Harry nghe thấy mình nói, dạ thưa con khỏe ạ. Giáo sư McGonagall dắt Harry đi về phía có những con rồng nhốt ở ven rừng. Nhưng khi hai người vừa đi đến gần một lùm cây, qua khỏi lùm cây ấy là có thể nhìn thấy rõ ràng chuồng rồng, thì Harry nhìn thấy một cái lều đã được dựng lên, cửa lều hướng về phía nó, che mất lũ rồng. Giáo sư McGonagall nói với giọng hơi run run, con sẽ vô đó với các quán quân khác và chờ đến phiên mình, Potter à. Ông Bangan đang ở trong đó. Ông sẽ nói cho con biết thủ tục. Chúc con may mắn. Harry đáp bằng giọng yếu xìu xa xăm, cảm ơn cô. Giáo sư McGonagall quay đi để Harry ở lại trước cửa lều và nó bước vào. Lura de Capcor đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở một góc lều. Trông cô ta không còn bình tĩnh như ngày thường, mà có chút hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Victor Prum thì tỏ ra cấu gắt hơn cả ngày thường. Chắc đó là cách anh ta bày tỏ sự căng thẳng. Harry nghĩ vậy. Cedric thì đang đi qua đi lại. Khi Harry bước vào, Cedric nhẹ mỉm cười với nó. Harry cũng mỉm cười đáp lại, cảm thấy các cơ mặt của nó khó khăn lắm mới giãn ra được một chút. Như thể chúng đã quên bén đi phải giãn ra như thế nào khi người ta cười. Ông Batman đang nhìn thấy Harry, vui vẻ nói:
"À, Harry, tốt tốt, vô đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé."
Ông Batman trông giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa đám quán quân, mặt mày tái mét. Ông lại mặc cái áo chùng cũ của đội ông bắp cây. Ông hớn hở nói: "Nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây, đã tới lúc phổ biến thể lệ. Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò cái túi này." Ông giơ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp: "Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa. Bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng."
Harry liếc nhìn quanh. Cedric gật đầu một cái để tỏ ra rằng có hiểu những lời ông Batman nói và lại bắt đầu đi lanh quanh trong lều. Trông anh ta xanh lét. Fleur và Froom không phản ứng gì hết. Có thể tụi nó sợ là tụi nó sẽ phải phát oẹ lên nếu tụi nó mở miệng đó ra. Đó chính là cảm giác mà Harry đang có. Nhưng ít nhất đối với Fleur và Froom thì đây là cái chuyện mà tụi nó xung phong làm cơ mà.
Chẳng mấy chốc vang lên tiếng hàng trăm và hàng trăm cặp giò đi rần rần quanh qua căn lều, và chủ nhân của những cặp giò đó nói cười phấn khởi đùa cợt nhau. Harry cảm thấy mình xa cách đám đông như thế họ thuộc những chủng loại khác. Và rồi Harry cảm thấy như thế, chỉ một giây sau mà thôi, ông Batman mở cái miệng của cái túi bằng lụa tím. Ông đưa cái túi cho Fleur, nói: "Ưu tiên cho phụ nữ." Fleur cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con xanh xứ Wales. Nó đeo con số 2 quanh cổ. Và căn cứ vào sự kiện là Fleur chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết, mà chỉ tỏ một vẻ hơi cam chịu đã được xác định. Harry biết là nó đã nghĩ đúng, bà Maxim đã tiết lộ đề thi cho gà nhà. Đối với Crum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ. Crum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất. Cedric cho tay vô túi và rút ra mô hình con mũi cụt Thụy Điển với số 1 quanh cổ. Biết là bên trong còn lại cái gì rồi, Harry thò tay vô cái túi lụa lấy ra con đuôi gai Hungary đeo số 4. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra. Ông Batman nói: "Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng. Các trò rõ chưa? Bây giờ tôi sắp phải để lại các trò một mình và tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Trasfori, cậu là người thi đấu đầu tiên. Chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò chuyện nghe một tiếng còi. Được chứ? Bây giờ, Harry này, tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé."
"Ờ, dạ, được."
Harry thẫn thờ đáp. Nó đứng dậy và đi ra khỏi lều với ông Batman. Ông dắt nó đi qua một khoảng cách khá xa, vô trong hàng cây, rồi quay lại nhìn nó với vẻ mặt cha chú. "Con thấy có ổn không Harry? Bác có giúp được gì cho con không?"
Harry nói: "Cái gì ạ?" "Dạ, không có gì ạ."
Ông Batman hạ giọng xuống một cách bí ẩn. "Con cần kế hoạch không? Bởi vì bác không ngại chia sẻ với con vài mánh đâu. Ý bác nói là nếu như con muốn, con biết đấy." Ông Batman lại càng hạ thấp giọng hơn nữa, nói tiếp: "Con là kẻ lép vế trong cuộc thi đấu này Harry à. Nếu có bất cứ điều gì, bác có thể sẽ giúp con."
"Dạ không cần ạ."
Harry nói nhanh đến nỗi nó biết như vậy là hỗn hào.
"Không cần. Con biết con sẽ làm gì. Cảm ơn bác ạ."
Ông Batman nháy mắt. "Không ai biết đâu Harry à."
Harry nói: "Không cần mà, con không sao."
Nó không biết tại sao nó cứ khăng khăng nói cái giọng "không sao" đó. Không biết liệu nó có khi nào có sao hơn lúc này chăng. Nó khẳng định:
"Con có kế hoạch rồi. Con..."
Một tiếng còi thổi vang lên đâu đó.
"Chàng ơi, bác phải chạy đi đây."
Ông Batman giật mình kêu lên và chạy đi. Harry đi trở vô lều và thấy Cedric từ trong lều chui ra, xanh lè xanh lét hơn bao giờ hết. Harry cố gắng nói câu chúc lành khi anh đi ngang qua nó, nhưng cái tiếng thoát ra khỏi miệng nó chỉ là một tiếng ầm ừ khàn khàn.
Harry ngồi trong lều với Flora và Prum. Vài giây sau, nghe tiếng reo hò vang trời của đám đông, tụi nó hiểu là Cedric đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang đối mặt với cái bản sao sỏng của cái mô hình mà anh bốc thăm được. Ngồi đó mà giỏng tai nghe ngóng thì thiệt là tệ hại hơn cả tưởng tượng của Harry. Đám đông gào thét, rú lên hỗn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu. Khi Cedric làm cái gì đó để vượt qua được con mũi cụt Thụy Điển, Krum vẫn cứ nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Flora bây giờ lại lặp lại những bước đi của Cedric, cứ đi vòng vòng quanh lều, và những lời bình luận của ông Batman làm cho mọi thứ càng tồi tệ thêm lên. Những hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu Harry khi nó nghe thấy: "Ôi, thoát trong đường tơ kẻ tóc, chỉ trong đường tơ kẻ tóc mà thôi, anh chàng này liều mạng quá, động tác khéo léo, tiếc là không hiệu quả." Và rồi, khi khoảng 15 phút, Harry nghe một tiếng rầm điếc tai, và điều đó cũng có thể có nghĩa là Cedric đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng. Ông Batman hét oang oang: "Quá là xuất sắc, và bây giờ là điểm của ban giám khảo." Nhưng ông Batman không đọc lên những điểm số đó. Harry đồ chừng ban giám khảo đang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem. Khi còi thổi thêm một lần nữa, ông Batman hét tiếp: "Một thí sinh đã xong, còn 3 thí sinh nữa, xin mời cô Delacour." Flora run rẩy từ đầu đến chân. Mãi đến giờ, Harry mới thấy có cảm tình với Flora hơn một chút khi cô gái rời khỏi căn lều với đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay. Chỉ còn lại Harry và Krum ở lại trong lều, ngồi đối diện với nhau, nhưng tránh nhìn vào mặt nhau. Rồi diễn tiến tương tự lúc nãy lại bắt đầu. "Ôi, tôi không chắc như vậy là khôn ngoan đâu." Harry có thể nghe tiếng ông Batman thét lên đầy sung sướng: "Ôi, suýt chút nữa, bây giờ cẩn thận, mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ." 10 phút sau, Harry nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa. Ắt là Flora đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng khi điểm của Pleo được công bố, thêm nhiều tiếng vỗ tay, và rồi lần thứ 3 tiếng còi thổi vang. Ông Batman gào lên khi Krum lù đù đi ra, bỏ lại Harry hoàn toàn cô độc trong căn lều. "Và bây giờ là cậu Krum." Bây giờ Harry mới ý thức về thân thể nó hơn ngày thường, rất ý thức rằng trái tim nó đang đập rất nhanh và những ngón tay của nó tê rang vì sợ. Vậy mà đồng thời, nó dường như thoát ra bên ngoài chính bản thân nó, ngắm nghía mấy tấm vách lều, nghe ngóng tiếng hò hét của đám đông như thể vẳng lại từ đâu xa đó. "Rất táo bạo." Ông Batman đang gào và Harry nghe tiếng con cầu lửa Trung Hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở. "Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ, và... vâng, và anh đã lấy được cái trứng." Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiến. Krum đã hoàn tất bài thi, chút xíu nữa là đến lượt Harry đây. Nó đứng lên, mơ hồ nhận thấy chân nó hình như làm bằng kẹo dẻo. Nó chờ đợi và rồi nó nghe tiếng còi thổi lên. Nó đi ra qua cửa lều, cơn hoảng loạn đang dâng tràn tới cực điểm bên trong con người nó. Và bây giờ nó đi qua hàng cây, chui qua một khe hở của cái hàng rào chuồng rồng. Nó nhìn mọi thứ trước mắt như thể đó là một giấc mơ đầy màu sắc chói lọi. Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựng lên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Và kia là con nuôi gai Hungary đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình. Cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry. Là một con bò sát đen đầy vảy, hung bạo, con đuôi gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng Harry không biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối. Harry không biết hay không bận tâm. Đây là lúc nó làm điều mà nó phải làm, tập trung tâm trí hoàn toàn và tuyệt đối vào cái gọi là cơ hội duy nhất của nó. Nó giơ cây đũa phép lên và hét: "Axio, ti chốt!" Harry chờ đợi. Mọi thứ thịt trên người nó đều hy vọng, đều cầu nguyện. Nếu mà bùa chú không linh, dường như nó đang nhìn mọi thứ chung quanh qua một loại bức tường trong suốt lung linh như một màn sương nóng, khiến cho cái chuồng rồng và hàng mấy trăm gương mặt chung quanh đều bơi bồng bềnh một cách kỳ quái. Và rồi Harry nghe tiếng cây chổi thần đang lao nhanh trong không trung về phía nó từ đằng sau lưng. Harry quay lại và lấy cây chổi thần tia chớp đang vụt mạnh về phía nó, vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng và đứng chừng lại giữa không trung bên cạnh nó, chờ nó trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn. Ông Batman cũng hét lên câu gì đó, nhưng tai của Harry không còn hoạt động bình thường nữa. Nghe đối với nó không còn là chuyện quan trọng nữa. Nó đu chân lên cây chổi và đập mạnh xuống mặt đất, và trong một giây sau, một điều màu nhiệm đã xảy ra. Khi Harry phóng vút lên không, khi gió thổi lùa qua tóc nó và những gương mặt của đám đông trở thành những đốm màu da trên người, còn con đuôi gai Hungary thu lại bằng kích thước của một con chó, Harry nhận thấy nó không chỉ rời bỏ mặt đất mà còn thoát khỏi cả nỗi sợ hãi của nó. Nó đang trở lại đấu trường quen thuộc của mình. Đây chẳng qua là một trận Quidditch khác, không hơn không kém, chỉ là một trận Quidditch nữa mà thôi. Và con đuôi gai Hungary kia chẳng qua cũng chỉ là một đấu thủ xấu xí. Nó ngó xuống đám trứng để thấy quả trứng vàng đang lấp lánh tỏa chiếu giữa những cái trứng khác màu xi măng xám xịt, yên vị an toàn giữa hai chân trước của con rồng. Harry tự nhủ mình. Được thôi, chiến thuật đánh lạc hướng, chơi thôi. Nó lao xuống, đầu con đuôi gai Hungary dõi theo Harry. Harry biết sắp phải làm gì và nó ngừng cú lao xuống vừa đúng lúc. Một luồng lửa xẹt ra phóng trúng ngay chỗ mà lẽ ra nó sẽ lao tới nếu như nó không đánh lạc đúng hướng. Nhưng Harry chẳng bận tâm đến luồng lửa đó. Tránh nó chẳng khó gì hơn tránh một cái Bob Girl. Ông Batman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng đến thở. Ôi dịch ơi, thằng nhỏ bay. Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó? Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn quanh lại. Còn đuôi gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của Harry. Đầu nó xoay tròn trên cái cổ dài. Nếu nó cứ làm vậy thì thế nào một hồi nữa cũng phát chóng mặt. Nhưng có lẽ không nên kéo dài chiêu này quá đáng, kẻo con rồng lại xịt ra một luồng lửa khác. Vừa lúc con rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi. Nhưng lần này nó kém may mắn hơn, nó cũng né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng nó. Và khi Harry lách mình sang bên trái, thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai nó, xé rách toạc áo. Harry cảm thấy đau buốt, nó nghe tiếng gào rú của đám đông, nhưng vết thương có vẻ sâu lắm. Bây giờ Harry bay quanh trở lại con đuôi gai Hungary và nó nhận ra một cơ hội cho mình. Con đuôi gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ để bảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe ra rồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chăm chăm theo dõi Harry và con rồng vẫn không dám lìa xa đám trứng của mình. Nhưng mà Harry phải làm sao cho nó buông đám trứng ra, chứ không thì không đời nào đến gần được quả trứng vàng. Mưu mẹo cần áp dụng là phải cẩn thận và từ từ. Harry bắt đầu bay, trước tiên bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con rồng đừng xịt lửa ra đuổi nó nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con rồng phải để mắt canh chừng Harry. Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang đến hướng khác, còn mắt nó theo dõi Harry đến lát luôn và răng nanh của nó nhe cả ra. Harry bay cao hơn. Đầu của con đuôi gai Hungary vươn cao theo Harry, cổ nó bây giờ đã vươn dài hết cỡ, vẫn còn đung đưa vòng vòng theo như một con rắn bị bùa mê. Harry bay cao thêm chừng một thước nữa, và con rồng rống lên một tiếng tức tối. Harry giống như một con ruồi ve trước mũi con rồng. Một con ruồi nhí mà con rồng vẫn muốn đập một phát. Đuôi con rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi rồng không đánh tới được. Con rồng lại xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắc léo để tránh. Móng vuốt của con rồng xòe rộng ra. Ráng lên con, Harry suýt gọi con rồng và bay chệch choạc lên bên trên nó để nhử nhử. Ráng lên con, ráng mà bắt ông nè, lên đây đi. Và cuối cùng con rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu to đen kền rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ. Và Harry lập tức nhào xuống trước khi con rồng biết được Harry đã làm gì. Hay nói chợt biến đi đâu mất thì Harry đã kịp tăng tốc độ, đem hết sức lao nhanh xuống mặt đất về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy vuốt của con rồng cái nữa. Hai tay của Harry cũng đã buông ra khỏi cán chổi tia chớp, nó chụp được ngay quả trứng vàng. Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút về phía trên các khán đài. Quả trứng vàng nặng ịt nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của nó. Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc thi, Harry nghe ra đúng âm thanh của đám đông, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại cúp thế giới. Ông Batman đang thét, nhìn kìa quý vị, hãy nhìn kìa, nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất. Điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter.
Harry nhìn thấy những người giữ rồng đang vội vã nhào ra để khuất phục con đuôi gai Hungary và ở phía lối vào chuồng rồng. Giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đang hấp tấp đi tới đón nó. Tất cả đều vẫy tay về phía nó, và mặc dù từ một khoảng cách khá xa, nụ cười của nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Harry bay trở về khán đài, tiếng reo hò của đám đông dội đùng đùng trong màn nhĩ. Nó đáp xuống mặt đất một cách êm ái, trái tim nó nhẹ nhàng thơ thới so với tâm trạng của nó suốt mấy tuần này. Nó đã vượt qua được cái bài thi đầu tiên rồi nhé, nó đã sống sót.
Khi Harry bước xuống khỏi cây chổi thần tia chớp, giáo sư McGonagall kêu lên, "Xuất sắc lắm Potter à." Đó là cả một lời khen ngợi xa xỉ của giáo sư. Harry nhận thấy tay của McGonagall run run lên khi chỉ lên vai nó.
"Con cần phải đi gặp bà Pomfrey ngay, đừng đợi ban giám khảo công bố điểm. Đằng kia kìa, bà ấy đã băng bó xong cho Diffroy rồi."
Lão Harry khàn khàn bảo, "Harry, con đã thắng đẹp, con đã thắng đẹp, đẹp quá. Mà lại là con đuôi gai Hungary nữa chứ, con biết đó, Charlie nói đó là con hung tợn nhất."
"Cảm ơn bác Hagrid."
Harry nói to để lão Hagrid không quá cao hứng mà nói hớ để lộ chuyện Harry đã biết trước đề thi. Giáo sư Moody cũng tỏ ra hết sức hài lòng, con mắt phép của ông cứ nhảy múa trong hốc mắt. Ông nói như gầm,
"Con chơi cú lừa đó thật ngoan mục, thật dễ dàng."
Giáo sư McGonagall nói, "Potter, cô làm ơn đến lều cấp cứu ngay đi."
Harry đi ra khỏi khu chuồng rồng, vẫn còn thở gấp, và gặp bà Pomfrey đứng ngay ở cửa lều thứ hai, trông ra vẻ vô cùng lo lắng. Khi kéo Harry vô lều, bà nói bằng một giọng kinh tởm,
"Rồng!" Trong lều cấp cứu được chia ra làm hai gian, Harry có thể nhận ra bóng dáng Sephiroth bên kia tấm màn bằng vải bố, nhưng Sephiroth không có vẻ bị thương nặng lắm, ít nhất thì anh vẫn còn ngồi được. Bà Pomfrey khám vết thương trên vai Harry, miệng không ngừng nói một cách giận dữ. "Năm ngoái là bọn giám ngục Azkaban, năm nay thì là rồng, sang năm thì họ đem cái gì vô trường này nữa hả? Trò may mắn lắm đó, vết thương này không sâu, tuy nhiên cần phải rửa sạch trước khi chữa lành nó."
Bà rửa vết thương bằng cách chấm nhẹ một chất lỏng màu tím, làm vết thương bốc khói và nhức buốt. Sau đó bà dùng đũa phép chọc vô vai Harry và làm cho vết thương lành lặn ngay tức thì. "Bây giờ chỉ cần ngồi yên một phút, ngồi yên, và rồi trò có thể đi ra coi điểm của trò."
Bà nói xong là hối hả đi ra khỏi lều, và Harry nghe tiếng bà đi qua căn buồng bên cạnh hỏi, "Bây giờ trò thấy sao hả Diffroy?"
Harry không muốn ngồi yên, người nó bây giờ như đầy chất phấn khích. Nó đứng lên, háo hức muốn xem coi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng nó chưa kịp đi ra tới cửa lều thì hai người đã phóng xẹt vô, Hermione và Ron theo phía sau. Hermione nói the thé, "Harry, bộ thiệt là tài giỏi." Trên má của cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu vào cả vào mặt.
"Bộ làm cho mọi người kinh ngạc, thiệt tình mà."
Nhưng Harry thì nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói một cách nghiêm túc,
"Harry à, cho dù ai bỏ tên bộ vô cốc lửa đi nữa thì mình cũng cho là người đó muốn hại bộ."
Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi nó được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng, "Vậy ra bộ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó."
Hermione lo lắng đứng giữa hai thằng bạn, biết nhìn đứa này tới ngó đứa kia. Ron há miệng ra ngần ngừ. Harry biết là Ron sắp sửa xin lỗi nó, nhưng nó chợt cảm thấy là nó không cần lời xin lỗi đó nữa. Trước khi Ron thốt được ra lời thì Harry đã nói,
"Thôi được rồi, quên đi."
Ron nói, "Không, lẽ ra mình phải..."
Harry bảo, "Thôi, quên đi."
Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Harry cũng nhe răng cười với Ron. Hermione òa khóc.
Harry ngơ ngác bảo Hermione,
"Có gì đâu mà khóc."
Hermione dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo. Cô bé la lên, "Hai đứa bộ ngu lắm." Và khi hai đứa con trai còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả hai, rồi lao đi và khóc òa lên một cách sung sướng.
Ron lắc đầu nói, "Sủa bậy quá, thôi đi Harry, người ta sắp công bố điểm của bộ rồi."
Harry lượm quả trứng vàng và cây chổi thần tia chớp của nó lên, cảm thấy phấn chấn còn hơn cả cảm giác mà nó có thể tưởng tượng cách đây một giờ đồng hồ. Nó chui ra khỏi lều với Ron sát bên cạnh, miệng nói tí lia,
"Bộ biết không,
Bộ là người giỏi nhất, khỏi cần thi, Selfridge làm được điều ly kỳ này nhờ nó biến hình thành một cục đá trên mặt đất thành một con chó. Nó cố ý làm cho con rồng đối phó với một con chó thay vì đối phó với nó. Và mua mèo đó cũng hay, bởi vì nó cũng lấy được quả trứng, nhưng mà nó cũng bị phỏng nặng. Rồi con rồng đổi ý nửa chừng và quyết định quay lại, bỏ mục tiêu con chó và nhắm vô nó. Nó thoát được trong gang tấc mà thôi. Còn cô nàng Fleur thì thử cái thứ bùa này. Mình nghĩ cô nàng định thôi miên con rồng. Cái thứ bùa này đó cũng linh nghiệm. Con rồng lăn ra ngủ, nhưng mà khi nó ngáy, nó thở khịt ra từng luồng lửa, da cô nàng bén lửa và cô nàng vây cây đũa phép ra được một chút nước. Và Vroom, bồ không tin nổi đâu, nhưng thậm chí là anh ta cũng không nghĩ ra được cái kế bay. Nhưng có lẽ sau bồ thì ảnh là người giỏi nhất. Ảnh tấn công ngay vô mắt con rồng bằng một thứ thần chú gì đó. Cái dở nhất là con rồng quần đạp trong cơn đau đớn và làm bể nát gần một nửa số trứng thiệt. Ban giám khảo đã trừ điểm về chuyện đó và thí sinh không được làm tổn hại đến trứng thiệt của rồng.
Ron hớp hơi để thở khi nó và Harry ra tới ngoài khu bìa chuồng rồng. Bây giờ con đuôi gai Hungary đã được đem đi chỗ khác. Harry có thể nhìn thấy 5 vị giám khảo đang ngồi ngay ở phía đầu kia đấu trường trên những cái ghế cao được phủ rèm vàng. Ron nói, mỗi giám khảo cho điểm tối đa là 10. Harry đảo mắt nhìn ra sân, thấy giám khảo đầu tiên, bà Maxim, đang giơ cây đũa phép của bà lên không trung. Từ cây đũa phép đó phóng ra một cái gì đó giống như một dải nơ bạc dài, từ nó uốn éo thành con số 8 khổng lồ. Đám đông hoan hô. Ron nói, không tệ lắm, mình đoán chừng bà ấy trừ điểm vô vết thương trên vai bồ. Kế đến là điểm của ông Fruit. Ông bắn một con số 9 lên không trung. Ron đấm lưng Harry thùm thụp reo to, coi bộ hay à. Kế đến là cụ Dumbledore, cụ cũng cho điểm 9. Đám đông reo hò dữ dội hơn bao giờ hết. Ông Ludo Batman, 10. Harry không tin được, 10 hả? Nhưng mình bị thương, ổng cho điểm gì vậy? Ron hồi hộp kêu, Harry đừng có phàn nàn. Và bây giờ là ông Kakafrov giơ đũa phép lên. Ông chùng tay một chút và rồi một con số cũng bắn ra từ đầu cây đũa phép. 4. Ron gầm lên tức tối. Cái gì? 4 hả? Đồ cà chớn, cà chát đầy thiên vị. Ông cho Krum tới 10 điểm. Nhưng Harry không bận tâm. Nếu ông Kakafrov cho nó một con zero thì nó cũng chẳng bận tâm. Việc Ron phẫn nộ giùm nó cũng đã đáng tới cả 100 điểm rồi. Dĩ nhiên, Harry không nói với Ron điều này, nhưng trái tim Harry hân hoan thơ thới như bay trên không khí khi nó rời khu chuồng rồng. Mà đâu phải chỉ một mình Ron, mà cũng đâu phải chỉ có đám nhà Gryffindor là hò hét cổ vũ trong đám đông. Khi thấy chuyện xảy ra, khi thấy Harry phải đương đầu với cái gì, thì hầu hết cả trường đã xoay ra ủng hộ nó, cũng như đã ủng hộ Cedric. Nó không bận tâm về đám nhà Blytherin, dù tụi nó có quăng cái gì vô Harry lúc này thì Harry cũng vẫn tỉnh bơ. Khi tụi nó quay trở về trường học thì anh Charlie hấp tấp đón gặp tụi nó. Anh nói, em đứng đầu bảng đó Harry, em và Krum. Nghe đây nhé, anh phải chạy gấp đây, anh phải chạy đi gửi cú cho má biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà chuyện xảy ra thiệt tình không tin được. Phải, họ nhờ anh bảo em ở lại chờ vài phút nhé. Ông Batman muốn có đôi lời với em. Em trở vô liều quán quân đi. Ron nói nó sẽ đợi. Thế là Harry chui trở vô liều. Cảnh bên trong liều bây giờ không khác hẳn. Hân hoan chào mừng đầy thân thiện. Harry nhớ lại nó đã cảm thấy thế nào khi lắc léo lừa con đuôi gai Hungary và so sánh cảm giác đó với sự chờ đợi dài đằng đẵng trước khi nó bước ra đối mặt với con rồng. Chẳng thể nào so sánh được. Sự chờ đợi đó tồi tệ hơn nhiều đến mức không đo được. Cả Fleur, Cedric và Krum cùng bước vào. Một bên mặt của Cedric được đắp bằng một thứ bột nhão, dày, màu cam, chắc là dùng để chữa vết bỏng của nó. Cedric toét miệng cười với Harry khi nhìn thấy nó. Giỏi lắm Harry. Harry cũng toét miệng cười đáp lại. Anh cũng vậy. Ông Ludo nói, tất cả các cô cậu đều giỏi. Ông vừa vội trở lại liều quán quân và tỏ ra hài lòng hết sức, như thể chính ông vừa vượt qua được một con rồng vậy. Bây giờ, chỉ vài lời ngắn gọn thôi, các cô cậu được nghỉ ngơi một thời gian cũng khá dài trước khi thực hiện bài thi thứ hai. Kỳ thi thứ hai này sẽ diễn ra vào 9 giờ rưỡi sáng ngày thứ 24 tháng 2. Từ đây đến đó, các cô cậu có bài diễn đều suy ngẫm. Các cô cậu hãy nhìn xuống quả trứng vàng mà mình đang cầm. Các cô cậu sẽ thấy nó đang nở ra. Có thấy chốt cài không? Các cô cậu cần phải tìm lời giải đáp cho câu đố trong cái trứng. bởi vì chúng mách cho các cô cậu biết bài thi thứ hai là gì và có thể giúp cho các cô cậu chuẩn bị. Mọi người đều hiểu rõ cả chứ? Chắc không? Vậy thì được rồi, các cô cậu về đi.
Harry ra khỏi lều, gặp Ron và cùng nhau đi bộ quanh bìa rừng, nói chuyện tưng bừng. Harry muốn nghe thêm nhiều chi tiết hơn về các quán quân khác. Sau đó, khi hai đứa đi vòng qua lùm cây rậm rạp, nơi mà Harry đã nghe tiếng rồng gầm thét lần đầu tiên, thì một mụ phù thủy nhảy ra chặn đường tụi nó. Đó chính là Rita Shifter. Cô ta mặc bộ áo dài màu xanh axit. Cây viết lông ngỗng tóc ký lầm lâm trong tay cô ta hoàn toàn tiệp màu với bộ áo. Cô ta tươi cười với Harry và nói: "Chúc mừng Harry, không biết em có thể trả lời ngắn gọn vài lời không? Em cảm thấy như thế nào khi đối diện với con rồng? Bây giờ em cảm thấy thế nào về sự công bằng trong việc chấm điểm?" Harry đáp bằng giọng đầy ác ý: "Dạ, ngắn gọn vài lời là vĩnh biệt." Và nó cùng Ron bỏ đi về tòa lâu đài.